Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa. Giám đốc doanh nghiệp đồng hành cùng tổ chức công đoàn chăm lo đời sống người lao động. Sau hơn một tháng phát động cuộc thi vẽ tranh, thành phố Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo học sinh của liên đội các trường học trên toàn thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhằm tri ân những người có công với cách mạng, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện rất nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa. Trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 11 đoàn đến thăm tặng quà 48 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức gặp mặt tặng quà cho 60 hộ nghèo và 60 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ nước sạch, tài sản tiếp cận thông tin cho 43 hộ nghèo. Tổng kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố trong dịp này là trên 2 tỷ đồng, được huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Thông qua các hoạt động này đã khẳng định sự quan tâm lớn của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ gia đình nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và thúc đẩy phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Sau 4 tháng triển khai Nghị định số 31 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hỗ trợ lãi suất không vượt quá 40.000 tỷ đồng trong năm 2022 và năm 2023, trong đó năm 2022 khoảng 16.000 tỷ đồng. Đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có 24 khách hàng được hỗ trợ của 4 ngân hàng. Theo đó, doanh số hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình là 580 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ là 557 tỷ đồng. Số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng gần 906 triệu đồng. So với cuối tháng 8, số khách hàng được hỗ trợ tăng thêm 16 doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Doanh số cho vay hỗ trợ tăng 443 tỷ đồng. Số tiền hỗ trợ lãi suất tăng 748 triệu đồng. 4 ngân hàng đã thực hiện hỗ trợ gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên với 8 khách hàng, dư nợ hỗ trợ lãi suất là 466 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên 13 khách hàng với dư nợ 86 tỷ đồng. Chi nhánh Agribank Nam Thái Nguyên được 4 khách hàng với dư nợ 5,7 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên được 1 khách hàng, dư nợ 346 triệu đồng. Hiện đã tất toán. Mặc dù so với thời gian đầu triển khai, trong tháng 9, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất tăng đáng kể. Song so với kế hoạch và mục tiêu đề ra, thì số khách hàng được nhận hỗ trợ vẫn rất thấp. Và đây cũng là thực trạng chung trên toàn quốc. Theo kế hoạch, gói hỗ trợ này kéo dài đến hết năm 2023, nên hiện các ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục triển khai nội dung này đến khách hàng. Chiều ngày 12 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Doanh nghiệp xã Sơn Cẩm tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022. Tham dự chương trình có lãnh đạo Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp huyện Phú Lương, lãnh đạo xã Sơn Cẩm và một số phường xã của thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Xã Sơn Cẩm hiện có 39 doanh nghiệp và trên 200 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Trên địa bàn xã có 2 cụm công nghiệp, có nhiều tuyến đường quốc lộ chạy qua là điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã, các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế xã hội, tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào ngân sách xã và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tại chương trình, lãnh đạo xã mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời khẳng định cấp ủy chính quyền xã sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã tặng giấy khen cho 5 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội năm 2022. Sáng ngày 12 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 cho các đồng chí là lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội của phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về thuế, luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, tuyên truyền pháp luật về công tác tôn giáo và bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền triển khai một số nội dung Nghị định 37 ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm được nội dung của các văn bản pháp luật mới, góp phần tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương. Từ đó góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức thực hiện đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Ngày 13 tháng 10, Hội Người Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi chào mừng 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Tham gia liên hoan có 20 tiết mục xuất sắc của 18 phường xã, được lựa chọn từ các cụm liên hoan của 32 xã phường. Gần 300 diễn viên là hội viên người cao tuổi tham gia biểu diễn các tiết mục thuộc các thể loại, đơn ca, tốp ca, hát múa, tập thể với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, quê hương đất nước, ngợi ca thành phố Thái Nguyên trong quá trình xây dựng và phát triển. Các tiết mục tham gia liên hoan được đầu tư, dàn dựng công phu với nhiều tiết mục sinh động, có chất lượng nghệ thuật cao, thu hút đông đảo khán giả và hội viên tham gia cổ vũ. Thông qua liên hoan là dịp để hội viên người cao tuổi trên địa bàn thành phố tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, đồng thời giúp các hội viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên anh hùng. Ngày 5 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 31 ô đất tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 3, xã Hướng Thượng, 82 ô đất tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 2, Quyết Thắng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư, có vị trí bám mặt đường quy hoạch của các dự án trên, có diện tích mỗi ô từ 87,5m2 đến 200m2. Có mức giá khởi điểm từ 9 triệu đồng trên 1 mét vuông đến trên 16,7 triệu đồng trên 1 mét vuông. Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2022 tại thực địa, trong giờ hành chính. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá cần có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 26 tháng 10 đến 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 8 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông một số tuyến đường phố trên địa bàn. Cụ thể, tại đường Việt Bắc, đoạn từ nút giao đường Thống Nhất đến hết Trung tâm Thương mại Gâu Thái Nguyên, sẽ tổ chức cho các phương tiện lưu thông cả hai chiều đối với 1/2 đường xe chạy bên trái phía giáp đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên và 1/2 đường còn lại bên phải, phía giáp khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, tổ chức giao thông theo đường một chiều đoạn từ nút giao đường Thống Nhất đến hết trung tâm thương mại Gâu Thái Nguyên. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cấm dừng xe và đỗ xe hai bên đường gom nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, cấm dừng xe và đỗ xe trên phố Trần Đăng Ninh bên phải tuyến theo hướng từ cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi ra đường Lương Ngọc Quyến, đoạn từ cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến cổng tổ dân phố số 7, phường Đồng Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chấp thuận để Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên tháo dỡ biển báo số R301D, biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải khi lưu thông từ phố Đồng Quang ra đường Hoàng Văn Thụ, tháo dỡ biển cấm dừng xe, đỗ xe và biển cấm đi ngược chiều trên tuyến đường giao thông kết nối từ khu dân cư 1345 Đồng Quang với đường Việt Bắc. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động thành phố hiện đang quản lý 230 công đoàn cơ sở với gần 15.900 công nhân viên chức lao động, trên 14.000 đoàn viên công đoàn, trong đó riêng khối doanh nghiệp có trên 60 công đoàn cơ sở. Phát huy chức năng nhiệm vụ của mình, 9 tháng năm 2022, các công đoàn cơ sở đã luôn chủ động làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc chấp hành pháp luật lao động. Trong thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Nhưng xác định rõ, công nhân, người lao động là tài sản quý giá và là nguồn nhân lực tạo ra của cải cho doanh nghiệp, nên hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất với quyết tâm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn người lao động, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải cho biết.
Ngay từ khi thành lập công ty luôn quan tâm đến cái hoạt động của tổ chức công đoàn. Chúng tôi nhận thức rằng người lao động là có vai trò quyết định đến các cái hoạt động sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, công ty luôn lắng nghe và giải quyết những cái đề xuất, những cái quyền lợi chính đáng của người lao động do công đoàn đề xuất.
Cũng trong điều kiện dịch bệnh, một số ngành nghề kinh doanh hay các trường học buộc phải tạm dừng hoạt động trong những khoảng thời gian nhất định. Nhưng các công ty doanh nghiệp vẫn đồng hành cùng tổ chức công đoàn triển khai áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tứ, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh cho biết.
Trong cái giai đoạn vừa qua, tổ chức công đoàn như chúng tôi cũng gặp gỡ với hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty để giải quyết những cái khó khăn để làm sao cho người lao động vẫn có một cái mức lương tạm thời để ổn định cuộc sống. Sau khi mà dịch bệnh qua đi thì cái con số là người lao động vẫn ổn định. Thực tế đến giờ này hoạt động của đơn vị cũng trở lại gần như bình thường.
Còn chị Nguyễn Thị Thảo, giáo viên trường mầm non Sunrise Kids thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh vui mừng nói.
Trong 2 năm dịch bệnh vừa qua thì những người lao động như chúng tôi có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid rất là nhiều. Mọi hoạt động dạy học ở trường đều phải tạm ngừng bởi vì dịch bệnh Covid quá là căng thẳng. Và dưới sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh, thì chúng tôi vẫn nhận được các sự hỗ trợ về lương cũng như là thưởng của công ty. Và những cái phần lương và thưởng đó làm cho những người lao động như chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm.
Thông qua tổ chức công đoàn, giám đốc các công ty doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt để người lao động được hưởng những phúc lợi cao nhất, giúp họ an tâm làm việc, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và xã hội. Trong các dịp lễ Tết hàng năm, chủ doanh nghiệp đã dành thời gian hỗ trợ kinh phí để công đoàn tổ chức tặng quà, tri ân người lao động có nhiều năm cống hiến, gắn bó. Năm 2022, mức thưởng Tết bình quân cho người lao động trên địa bàn thành phố là từ 500.000 đồng và cao nhất là 50 triệu đồng đối với khối doanh nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân viên chức lao động được các doanh nghiệp tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cho người lao động được giao lưu, rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần. Nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, thời gian qua, các công ty doanh nghiệp đã đồng hành cùng tổ chức công đoàn, triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng đã nhận phụng dưỡng suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong tháng công nhân năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thái Nguyên, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đã phối hợp bệnh viện phục hồi chức năng tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho trên 200 lượt công nhân viên chức lao động và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Cao Ngạn. Ngoài ra, còn rất nhiều các công ty doanh nghiệp khác vẫn thường xuyên đồng hành cùng tổ chức công đoàn các cấp, triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các doanh nghiệp đã hỗ trợ trên 30 tấn gạo để cùng với Liên đoàn Lao động thành phố tặng cho hàng nghìn công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đã trao hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, tặng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa và công trình đường giao thông, máy vi tính cho các hộ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Kim Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên nói.
Về các hoạt động công đoàn thì công ty Hà Tuyên rất chú trọng đến cái đời sống của người lao động. Và đến bây giờ thì chúng tôi có một cái thương hiệu giống như là một công ty du lịch ấy, với chuyên tổ chức cái hoạt động tri ân khách hàng rồi cán bộ nhân viên công ty đi du lịch trong nước cũng như là ngoài nước để cho mọi người có nhiều cái cơ hội được giao lưu, học tập và được đi đây đó. Có nhiều tháng dịch không được ra đường ấy, thì công ty vẫn phải chi ra một cái khoản để hỗ trợ cho nhân viên, đảm bảo được cái thu nhập, và các bạn ấy vẫn mở cửa hàng mặc dù doanh thu rất là thấp thì công ty vẫn trả lương đều đặn, không có nợ lương và vẫn đảm bảo cái quyền lợi của người lao động đầy đủ.
Có thể khẳng định, những kết quả mà Liên đoàn Lao động thành phố đạt được trong thời gian qua là có sự đóng góp to lớn của các công ty doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Chính sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo các doanh nghiệp đã giúp công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị đề ra và đóng góp chung vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động cuộc thi vẽ tranh Thành phố Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo học sinh của liên đội các trường học trên toàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Nét vẽ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng dần được ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh về mảnh đất con người thành phố Thái Nguyên qua trí tưởng tượng của các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Cách phối màu tuy chưa trọn vẹn, đôi chỗ còn lem màu vẽ, song thu vào tầm mắt các em nhỏ, thành phố Thái Nguyên hiện lên với những ngôi nhà nhỏ ven sông, cầu bến tường thơ mộng, quảng trường Võ Nguyên Giáp lung linh huyền ảo, hay với những ngày mẹ dắt tay tung tăng đến trường. Mỗi tác phẩm sau khi hoàn thành đều mang theo ước mơ hoài bão của các em nhỏ. Em Nguyễn Huyền Bảo An, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bức tranh của em có vẽ về những ngôi nhà ở trên thành phố và có những xe cộ đang đi lại rất là nhanh và có những bạn nhỏ đang chơi cầu lông ở bên sân bóng. Đó là tất cả những gì mà em có thể nhìn thấy ở trên thành phố Thái Nguyên của nơi em đang sống. Và em cảm thấy rất là vui khi mình có thể tham gia những hoạt động này của trường và em rất muốn nhà trường có thể có nhiều hoạt động hơn nữa để cho em tham gia và có thể bộc lộ tài năng của mình.
Còn cô Cao Thị Thu Hường, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cùng với sự cố gắng tích cực của các em học sinh và sự vào cuộc của tất cả các đồng chí giáo viên trong nhà trường, hy vọng với những bức tranh các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân vẽ trong cuộc thi này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Thái Nguyên tới các du khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.
Để giúp các em có điều kiện sáng tạo những tác phẩm tranh đặc sắc, nhiều trường học đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ một phần trang thiết bị, bút màu, giấy vẽ. Từ những gì học được từ bộ môn mỹ thuật trong nhà trường, các em đã tự khơi niềm hứng thú của mình qua từng nét bút nhỏ. Không khó nhận ra sự sáng tạo của các em qua cảnh cảm nhận của bản thân về thành phố nơi em đang sống. Em Ngô Gia Huy, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Em thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi được vẽ những bức tranh danh lam thắng cảnh như là đồi chè Tân Cương, bảo tàng hay là những di tích lịch sử, những nơi như 915 Gia Sàng. Và chúng em cũng mong muốn là được truyền những ước mơ đấy cho nhiều các bạn trẻ và những nơi mà có thể họ chưa đến nhưng mà họ sẽ được thông qua những bức tranh họ có thể lấy được vẻ đẹp của Thái Nguyên ạ.
Cô Cao Thị Thanh Trang, giáo viên trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ thêm.
Thành phố Thái Nguyên trong mắt các em cực kỳ là sinh động và đặc biệt là có rất là nhiều màu sắc. Hy vọng là các em sẽ gửi gắm những cái ý tưởng đấy vào bức tranh và sau này sẽ biến thành hiện thực để đưa thành phố Thái Nguyên trở nên giàu đẹp hơn, văn minh hơn.
Qua hơn một tháng phát động cuộc thi vẽ tranh Thành phố Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ, ban tổ chức đã nhận trên 40.000 tác phẩm dự thi với nhiều đề tài phong phú, đa dạng của trên 78 liên đội trường học trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên và một trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố tham gia. Trải qua các vòng chấm tại các liên đội, ban tổ chức đã lựa chọn 380 bức tranh để chấm trao giải. Ông Dương Văn Trung, thành viên ban giám khảo cuộc thi Thành phố Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ, cho biết.
Cái chất lượng tranh của năm nay rất là tốt. Các em tham gia dự thi thì đã đầu tư thời gian, công sức cũng như là ý tưởng để thể hiện lên những cái bức tranh đầy màu sắc cũng như là có cái nội dung rất là mới mẻ. Rồi là có những bạn có kỹ năng vẽ, đặc biệt là vẽ màu nước cũng khá là điêu luyện. Nó cũng là một cái cơn đau đầu nhẹ nhẹ cho ban giám khảo chúng tôi khi mà phải loại ra rất nhiều những cái bức tranh mà rất đẹp.
Nói thêm về ý nghĩa của cuộc thi này, anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên, chia sẻ.
Đây là một cuộc thi rất ý nghĩa và thiết thực để hướng tới tuyên truyền giáo dục cho các em đội viên thiếu nhi ở thành phố Thái Nguyên về lòng truyền thống hào hùng 60 năm xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Qua đó cũng giáo dục cho các em, khơi dậy cho các em ý chí, tinh thần đoàn kết, ý chí khơi dậy được cái khát vọng học tập, cống hiến, rèn luyện để xây dựng, góp phần và xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển, phồn vinh và hạnh phúc và thực hiện thành công cái việc chuyển đổi số theo nghị quyết số 01 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
Qua đánh giá, chất lượng các tác phẩm tranh vẽ ngày càng phản ánh được nhiều góc cạnh của cuộc sống với đề tài đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện cảm nhận về nét đẹp văn hóa, con người, cảnh đẹp của thành phố Thái Nguyên anh hùng qua các mảng màu sáng, tối. Đây là cuộc thi phát động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các em đội viên thiếu nhi về truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng, lòng tự hào quê hương thành phố Thái Nguyên, đồng thời mang đến cho các em một sân chơi bổ ích và lý thú, giúp các em có điều kiện thể hiện và phát huy năng khiếu hội họa, thỏa sức say mê sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần còn lại của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận của cả nước. 4. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên trong tổ chức, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, làm nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước trong lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến đời sống nhân dân, giải quyết kịp thời hiệu quả những điểm nóng phức tạp trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, khuyến khích vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 5. Đẩy mạnh phong trào thi đua, dân vận khéo trong toàn hệ thống chính trị, gắn với động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hưởng ứng và thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong công tác dân vận nhằm cổ vũ tinh thần phục vụ nhân dân, phát huy tiềm năng trí tuệ trong nhân dân, đóng góp cho xã hội, cho phát triển đất nước. 6. Ban dân vận Trung ương và Ban dân vận cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về các chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Trong đó trọng tâm là Ban dân vận Trung ương, tham mưu Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 NQTU ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện một số đề án về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc một số tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ chế phối hợp thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phối hợp tham mưu việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình, có phương pháp, làm nòng cốt tham mưu và thực hiện công tác dân vận. Tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 23 năm ngày dân vận của cả nước và các ngày kỷ niệm sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc. Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm công tác dân vận của Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cần thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, thực lòng quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân. Gắn việc làm tốt công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho. Cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với bản lĩnh quyết tâm và nỗ lực chung, công tác dân vận sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10. Chương trình được khai mạc vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và biểu diễn từ lúc 19 giờ đến 22 giờ các ngày 15, 16 tháng 10 năm 2022 trên trục đường Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, sảnh nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc và quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình được tổ chức mang đậm phong cách lễ hội hóa trang, âm nhạc, múa dân gian và hiện đại với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân dân gian đến từ nhiều vùng miền trên khắp cả nước và các nhóm nhạc nhảy đến từ thủ đô Hà Nội và thành phố Thái Nguyên trình diễn. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia góp mặt của các ca sĩ Vicky Nhung và Quỳnh Thi. Chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 lần đầu được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên không chỉ tạo điểm nhấn trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất, con người, nét văn hóa đặc trưng mà còn là cơ hội để thành phố Thái Nguyên khẳng định được bước tiến mới trong xúc tiến, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, du lịch, hướng tới đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác giữa thành phố Thái Nguyên với các địa phương trong cả nước. Trân trọng kính mời toàn thể nhân dân đến xem, cổ vũ và tham gia chương trình.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.